Linh vực, chương 603, đệ tam không gian, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, quỳ rạp trên đất hai vai Tuyết Mạch Viêm run rẩy, hốc mắt dần dần ướt. Đây là lý tưởng cả đời của mọi môn nhân huyết sát tông. Bởi vậy, Hắc Vu giáo cùng ba đại gia tộc liền không thể lấy đại nghĩa, không thể đem huyết sát tông định tính là dư nghiệt phải xử nữa. Vũ Lăng Vi than nhẹ một tiếng, lại nói. Nhưng bọn họ nếu một lòng trừ bỏ huyết sát tông, lấy tranh đấu giữa thế lực làm danh nghĩa các ngươi vẫn rất khó chống lại. Tuyết Mạch Viêm quỳ rạp nhẹ nhàng cắn răng, ánh mắt kiên định. Ở trong loại tranh đấu tầm thứ này, ta không có cách nào giúp các ngươi, bởi vì huyết sát tông các ngươi cũng là thế lực cấp bạch ngân, không phải là phụ thuộc của huyễn ma tông. Vũ Lăng Vi nghiêm túc nói, con hiểu, Tuyết Mạch Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Tranh đấu giữa thế lực cấp bạch ngân, xưa nay tàn khốc vô cùng, trừ phi huyết sát tông cam nguyện từ bỏ tự chủ, lấy thân phận dựa vào quy thuận huyễn ma tông, nếu không huyễn ma tông không có lý do tham gia. Bạo loạn chi địa tuy chưa bao giờ ngừng tranh đấu, nhưng mặc dù là đấu tranh tàn khốc nữa, cũng có quy tắc nhất định cần tuân thủ. Hy vọng Hắc Vu giáo cùng ba đại gia tộc đã trải qua hơn 1000 năm đuổi giết có thể khắc chế bản thân, không tiếp tục nữa. Ai, đường các ngươi lựa chọn, ở ta đến xem phi thường gian nan. Vũ Lăng Vi lắc lắc đầu, đây là tâm nguyện của mẹ con, cha con, còn có toàn bộ trưởng lão huyết sát tông. Bất luận gian nan cỡ nào, bất luận phải trả giá cái gì, chúng ta cũng phải đi tiếp. Ngữ khí Tuyết Mạch Viêm kiên định, được rồi, đi đi, đi tìm cha ngươi, hy vọng ở sau ngàn năm, hắn còn có khí phách cùng lực lượng của năm đó. Vũ Lăng Vi phất tay, Tuyết Mạch Viêm dập đầu, sau đó nhẹ nhàng rời khứ. Lạc Nhật quần đảo, Tạ Tĩnh Tuyền, Tống Đình Ngọc Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương bốn người, đem toàn bộ thời gian, tinh lực đều dùng ở trên lựa chọn di thể thái cổ sinh linh, hấp thu tất cả lưu lại trong di thể. Tần Liệt cũng không nhàn rỗi, mượn dùng hồn tinh, phong ma bi, hắn ngày đêm đều bổ sung hồn lực và khí huyết chi lực lấy để chấn hồn châu thai nghén sinh linh mới hấp thu. Một ngày này, hồn lực còn có máu tươi ngưng luyện thật không dễ dàng khôi phục lại bị chấn hồn châu hút ra ngoài. Ý thức hắn ngưng thành một luồng chân hồn, hình chiếu đến chấn hồn châu, bình tĩnh quan sát. Hắn đã quen làm như vậy. Một đoạn thời gian gần đây, hầu như cách 1-3 năm ngày, chấn hồn châu sẽ chuyển đến lực hút mãnh liệt đem hồn lực cùng máu tươi của hắn hút ra. Hắn mỗi lần đều im lặng quan sát, không gian trong chấn hồn châu, một hành lang ánh sáng dài không có điểm cuối, như dòng sông dài, đến thẳng chỗ sâu trong phong cấm bên trong. Trong dòng sông dài này, có máu tươi đỏ sậm chảy, có hồn lực tinh thuần lăn lộn, kéo dài hướng thiên địa mênh mang sâu bên trong. Rất nhanh, máu tươi từ trong cơ thể hắn ngưng luyện, còn có hồn lực hút ra, đều hội tụ vào trong dòng sông dài. Ở dưới hắn quan sát, dòng sông dài như trói buộc từng chút một co rút lại hướng vào thiên bên phía trong. Linh hồn Tần Liệt một đường bám theo. Ràng buộc hút ra vận chuyển hồn lực máu tươi của hắn, trước rút vào không gian thứ nhất, ở trong không gian này, một vài bức linh trận đồ, còn có hàn băng ý cảnh đồ lơ lửng cao cao. Thân thể huyết tổ, bị một đoàn huyết quang bao bọc lấy cùng ở không gian này, như mạch máu yên lặng bất động. Nghiêm khắc mà nói, đây là không. Góc truyện audio.com, gian thứ hai của Trấn Hồn Châu, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là khí mờ mịt, lượn lờ không tiêu tan. Chỉ là, mảng không gian nhìn như mờ mang này, thứ thật sự tồn tại, vẻn vẹn chỉ có 5 bức vẽ lớn như đám mây, còn có thân thể huyết tổ. Này, ở trong linh hồn cảm giác của Tần Liệt mảng không gian này tựa như không rộng rãi như trong tưởng tượng. Không gian phía sau các bức linh trận đồ, có một mảng khu vực mây trôi cuồn cuộn từng đám, giống như vật còn sống. Nơi đó chính là nơi ràng buộc hút ra hồn lực cùng máu tươi của hắn cuối cùng biến mất. Tần Liệt rất rõ, đó là thông đạo đi thông không gian kế tiếp cũng chính là tầng thứ ba của Trấn Hồn Châu. Một luồng linh hồn này của hắn mơ mơ hồ hồ tới khu vực mây trôi cuồn cuộn, do dự một chút lại thử lao vào trong đó. Đột nhiên, một loại đau đớn như xé rách đâm linh hồn hắn hung hăng run rẩy một cái. Nhưng, ngay sau đó, một luồng linh hồn này của Tần Liệt lại rốt cuộc đột phá cấm chế, bước vào Trấn Hồn Châu tầng thứ ba. Đến thẳng không gian thứ ba. Một đồ án to lớn phức tạp thần kỳ đến làm người ta hoa mắt thần mê, như một cái mạng nhện bao trùm toàn bộ thiên địa tràn ngập ở mỗi một góc của không gian tầng thứ ba. Các đường nét sáng ngời, rậm rạp như vô số gân mạch mạch máu trong cơ thể người thần bí khó lường, đan xen tổ hợp thành đồ án khó có thể nói bằng lời, ở trong đồ án to lớn này được khảm rất nhiều trận đồ cơ sở, còn có càng nhiều trung cấp linh trận đồ Tần Liệt chưa từng gặp, có đủ loại huyền diệu. Linh hồn hắn vừa vào, liền chạm đến đường nét không chỗ nào không có, một luồng linh hồn này lập tức bị vô số tin tức lấp đầy, bị dợp trời dợp đất bao phủ. Bức vẽ mạng nhện lớn tràn ngập toàn bộ không gian, như đèn thần bị điểm hỏa, nháy mắt nở rộ ra ánh sáng mạnh lóa mắt, toàn bộ không gian lập tức sáng ngời đến cực điểm. Một luồng linh hồn này của Tần Liệt bị tin tức khổng lồ trùng kích, hồn lực còn lại không nhiều lắm tiêu hao cực nhanh. Một luồng linh hồn này lập tức mơ hồ hẳn đi, hơn nữa nhanh chóng tiêu tán. Tinh nguyên bản chất nhất của linh hồn, phút chốc xuyên qua tầng thứ hai, tới tầng thứ nhất, lại trực tiếp từ mi tâm hắn bay vọt ra quay về hồn hồ. Trong nháy mắt đó, rất nhiều tri thức tin tức linh trận đồ trong đó khắc như thủy triều bao phủ đến, như từng cái tinh thần lạc ấn long lanh, rơi ở chỗ sâu trong linh hồn hắn. Tần Liệt ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích, ánh mắt u ám không ánh sáng, lâm vào cảnh giới nào đó. Hắn đang tiêu hóa tin tức khổng lồ kia, tổ hợp sắp xếp trật tự, lý giải linh trận đồ các tri thức đó đại biểu. Cùng lúc một thanh âm to lớn, không ngừng ở trong não hải hắn vang vọng, oành đùng đùng, chấn hắn đầu váng mắt hoa. Linh trận đồ chính là mạch lạc thiên địa, là sợi dây quy tắc, là hình thức biểu hiện nhỏ bé nhất, chân thật nhất, trực quan nhất của lực lượng. Rất lâu sau đó, Tần Liệt rốt cuộc tiêu hóa hết tin tức khổng lồ đến từ chấn hồn châu tầng thứ ba, đó chỉ là một cái trung cấp linh trận đồ phong linh. Linh trận đồ tên là phong linh này, chỉ là một bộ phận tạo thành linh trận đồ to lớn nọ của không gian thứ ba do mấy vạn đường nét tổ hợp đan xen thành. Tác dụng của phong linh, chỉ có một: phong cấm linh hồn. Đem một linh hồn, phong ấn ở trong trận đồ, biến thành một bộ phận của linh trận đồ, hóa thành một loại năng lượng của trận đồ. Cái này ý, gocchuyenaudio.com, nghĩa, ở trong linh khí nếu tồn tại phong linh, trong linh khí liền tồn tại linh hồn. Cách chương.